Thưa quý vị, thương lượng giữa 195 quốc gia tại Thượng đỉnh Khí hậu COP21 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Bourget, ngoại ô Paris. Rất nhiều kỳ vọng được đặt vào Thượng đỉnh với mong đợi thỏa thuận được đưa ra cuối tuần tới sẽ tạo được một nền tảng để toàn thể cộng đồng quốc tế cùng chung sức cho mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất ít nhất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Một thỏa thuận nào sẽ được coi là thành công? Liệu đây sẽ là một thỏa thuận mang tính ràng buộc? Một sự ràng buộc như vậy sẽ mang tính pháp lý hay đạo lý? Đây là lần đầu tiên cộng đồng quốc tế tiến gần nhất đến một thỏa thuận về khí hậu với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, điều chưa có tiền lệ. Cho đến nay, đã có hơn 180 quốc gia đưa ra cam kết đóng góp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, theo các số liệu riêng, mức độ đóng góp được coi là phù hợp với khả năng của mỗi nước. Câu hỏi lớn đặt ra trong các thương thuyết là liệu có hình thức trừng phạt nào dành cho các quốc gia không thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế hay không? Mỹ và Pháp bất đồng hồi giữa tháng 11 vừa qua sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về việc đối với Washington, thỏa thuận COP21 sẽ không thể là một văn bản pháp lý mang tính cưỡng chế. Trong khi đó, đối với Tổng thống Pháp, hoặc sẽ có một thỏa thuận mang tính ràng buộc, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào. Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vốn không ủng hộ quan điểm của Tổng thống Obama. Hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 12 vừa qua, tức chỉ một ngày sau khi khai mạc Thượng đỉnh Khí hậu, đã bỏ phiếu bác bỏ quy định của ông Obama lần đầu tiên ấn định giới hạn khí thải CO2 của các nhà máy nhiệt điện Mỹ. Mặc dù không có hiệu lực thi hành, do chắc chắn sẽ bị Tổng thống phủ quyết, cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng nói trên cho thấy các trở lực đối với chủ trương hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Tổng thống Obama ngay tại Hoa Kỳ, quốc gia đứng hàng thứ hai thế giới về khí thải CO2. Vấn đề ràng buộc hay không ràng buộc liên quan đến một loạt các lĩnh vực pháp lý, đạo lý cũng như chính trị. Đàm phán tại COP21 là một thực tế hết sức phức tạp bởi có sự tham gia của toàn thể cộng đồng quốc tế. Một thỏa thuận cuối cùng đòi hỏi phải được sự nhất trí của 100% các thành viên. Trong khi đó, lập trường của các bên nhiều khi hết sức khác biệt, thậm chí đối kháng trên nhiều điểm, nhất là giữa các nhóm quốc gia dễ bị tổn thương nhất với một số cường quốc công nghiệp hay quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Để soi sáng vấn đề này, chương trình thảo luận của RFI hôm 1 tháng 12 có cuộc phỏng vấn ông Jean-Marc Jacquemin, nghị sĩ Đảng Xã hội tỉnh Hauts-de-Seine, thư ký quốc gia của Đảng, phụ trách Ban Toàn cầu hóa, điều chỉnh và hợp tác, thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp. Sau đây là nhận định của ông Jean-Marc Jacquemin.
C'est réaliste effectivement car c'est un mandat qui a été pris et un engagement par l'ensemble des pays à Durban.
Một thỏa thuận mang tính cưỡng chế là có thể, bởi vì đây là một sứ mệnh mà toàn thể cộng đồng quốc tế đã đề ra tại thượng đỉnh Durban, Nam Phi, tức là COP17. Theo đó, khía cạnh mang tính chất cưỡng chế về pháp lý sẽ phải được thông qua tại COP21. Khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy là điều có thể. Vấn đề cụ thể đặt ra là nội dung nào sẽ được đưa vào bên trong tính chất cưỡng chế đó.
Trong trả lời phỏng vấn báo La Tribune, nhà luật học Pháp Sandrine Marjin Dubois, chuyên gia luật quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu, nhận định rằng một thỏa thuận mang tính ràng buộc về pháp lý, ít nhất trên một số phương diện, là điều mà các bên thương lượng đang nỗ lực hướng tới. Các phương án trong dự thảo văn bản thỏa thuận đạt được tại Bonn hồi cuối tháng 10 vừa qua phản ánh các lập trường khác nhau về một thỏa thuận khung. Trong những ngày tới, cộng đồng quốc tế sẽ phải ra quyết định. Theo nhà luật học Pháp, thì nếu trong các đàm phán tại Paris không có được một thỏa thuận như vậy, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một thất bại. Còn theo ông Pierre Carnet, phụ trách chương trình khí hậu và năng lượng của chi nhánh Pháp của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, người cũng tham gia vào cuộc tọa đàm nói trên, thì tính chất ràng buộc của thỏa thuận COP21 sẽ không phải là duy nhất, mà các bên tham gia có khả năng tìm được đồng thuận ở các mức độ ràng buộc khác nhau, từ thấp đến cao. Điều mà nhà hoạt động môi trường Pierre Carnet nhấn mạnh là khía cạnh kiểm tra thực hiện các cam kết quốc gia. Theo ông,
ces promesses pour l'instant elles restent intentionnelles hein, nous avons eu des annonces des pays.
Hiện tại các đàm phán về vấn đề minh bạch nhấn mạnh đến công đoạn thẩm định đã dẫn đến một số mâu thuẫn căng thẳng liên quan đến một vấn đề nhạy cảm. đó là làm thế nào chính quyền một nước có thể chấp nhận để cho một số quốc gia khác hoặc một định chế quốc tế nào vào nước mình để thẩm định các dữ liệu kiểm tra việc thực hiện.
Vérifier que ces objectifs soient bien suivis, que les données soient correctes.
Về điểm này, dân biểu Jean-Marc Jacquemin nhận xét.
Transparence, ça veut dire qu'il y aura un organisme international qui sera chargé de vérifier, de mesurer les émissions de CO2 en s'appuyant.
Minh bạch có nghĩa là phải có một tổ chức quốc tế phụ trách việc đo lường, thẩm định lượng khí thải CO2 dựa trên các phương tiện của một quốc gia, nhưng đồng thời cả với các phương tiện riêng. Hiện tại, các số liệu đo lường là do tự mỗi nước thực hiện. Có thể thấy, nếu việc này chỉ do mỗi nước thực hiện, thì chúng ta sẽ không đi đến mục tiêu.
C'est le pays qui maîtrise lui-même ses propres chiffres, on voit bien qu'on s'en sortira pas.
So sánh giữa ràng buộc về mặt pháp lý và ràng buộc về đạo lý, áp lực từ công luận, dân biểu Jean-Marc Jacquemin cho biết.
Derrière, il y a les opinions publiques. Et d'ailleurs, le fait que les associations soient présentes, que les ONG soient présentes, que les ONG...
Đằng sau vấn đề này là vai trò của công luận. Chính vì thế, điều rất quan trọng là các tổ chức phi chính phủ hiện diện, hành động, tác động đến các nội dung của thỏa thuận. Bởi vì công luận trên thế giới, gần như ở tất cả các nước, có thể không kể các nước vùng vịnh, đều đòi hỏi các kết quả trong cam kết giảm khí thải. Tại một quốc gia mà có đến 75% cư dân ủng hộ việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nếu chính quyền không đạt được mục tiêu, họ sẽ bị cử tri trừng phạt. Tại sao Trung Quốc lại có thiện chí trong thương lượng? Tại vì ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh đã liên tục phá kỷ lục và dân cư không thể chịu đựng nổi. Điều này tạo nên áp lực. Vấn đề không phải chỉ là chính phủ một nước tự nguyện chấp nhận sự minh bạch hay xét cho cùng, người lãnh đạo sẽ phải xấu hổ nếu không tôn trọng các cam kết. Cá nhân tôi không tin vào điều này. Áp lực của công chúng là một cơ chế điều chỉnh rất mạnh, có thể mạnh hơn cả các cơ chế trừng phạt do một định chế quốc tế đưa ra. Hãy xem trường hợp nghị định thư Kyoto. Về mặt hình thức, mức độ cưỡng chế pháp lý được đưa ra có thể là rất mạnh. Theo kiểu, nếu bạn không đạt kết quả trong tương lai trước mắt, nghĩa vụ trong tương lai xa của bạn sẽ nặng nề hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là hành động lẩn tránh hiện tại.
On voit bien que c'était une sorte de fuite en avant, même si juridiquement c'était un peu plus fort en théorie.
Người phụ trách chi nhánh Pháp của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, Pierre Carnet, chia sẻ một quan sát mới của ông về một bình diện khác của vấn đề, đó là sự liên kết giữa xã hội dân sự và chính giới có một ý nghĩa rất quan trọng đối với các nỗ lực quốc tế nhắm tới một thỏa thuận tại COP21.
C'est d'abord essentiel, mais surtout d'abord de noter que la transformation et la transition, elle est portée sur le.
Trước hết cần phải ghi nhận là sự chuyển hóa và sự chuyển đổi diễn ra trên thực địa nhờ xã hội dân sự. Trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến 750.000 người khắp nơi trên thế giới có các hoạt động bày tỏ thái độ hướng đến tương lai. Các yêu cầu giải pháp cụ thể được chuyển đến lãnh đạo các nước yêu cầu phải thúc đẩy tiến trình này. Tuy nhiên, chúng ta không thể phó thác việc kiểm tra, thẩm định cho xã hội dân sự những điều vốn cần phải được làm trên bình diện quốc tế. Điều quan trọng là chúng ta phải có được các quyết định về phương diện đánh giá để làm sao cho tính minh bạch phải được thể hiện qua các quy định của các quyết định tại Paris. Không thể chỉ để cho Thượng đỉnh Paris chỉ là nơi phát biểu quan điểm, vận động truyền thông, nơi đưa ra các hứa hẹn đóng góp. Như vậy thì mục tiêu là các nước phải cam kết hướng đến một sự theo dõi thẩm định ở cấp toàn cầu mang tính bó buộc. Cho đến nay, vẫn có cơ sở để hy vọng rằng một kết quả như vậy sẽ được khẳng định tại Paris.
Et il est encore possible de voir ces résultats émerger à Paris.
Về điểm này, dân biểu Jean-Marc Jacquemin cho biết quan điểm của ông.
Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une articulation intelligente qui est en train de se faire entre le bas et le haut.
Có thể thấy một tính chất mới mẻ xuất hiện trong sự nối kết giữa xã hội của người dân và xã hội phía trên, giữa các công dân, những người tranh đấu với các nhà chính trị. Ở Pháp, chúng ta đã ra luật về chuyển đổi năng lượng. Luật này đã được thực hiện với sự tham gia mật thiết của các tổ chức bảo vệ môi trường. Chính các tổ chức này đưa ra các ý tưởng, cụ thể hóa chúng và đôi khi chỉ trích các bất cập. Có một sự năng động đã được hình thành theo hướng này.
Rất nhiều hy vọng được đặt vào một thỏa thuận hạn chế biến đổi khí hậu mang tính ràng buộc, dự kiến sẽ được thông qua tại Paris. Ông Pierre Carnet, người phụ trách chi nhánh Pháp của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, bày tỏ cảm nhận về tính chất khẩn trương mà các nhà đàm phán phải đối mặt qua hình ảnh trò chơi Rubik.
L'accord de Paris, c'est un Rubik's cube avec toutes ses facettes qu'il s'agit.
Tính chất bó buộc của thỏa thuận phải chăng là điều kiện của sự thành công? Thỏa thuận Paris là một khối Rubik với rất nhiều bệnh viện khác nhau. Vấn đề cụ thể là mỗi bệnh viện này phải có khả năng vận hành được nhanh chóng, bởi thời gian không còn nhiều, và bởi nếu để chậm trong vòng 5 hay 10 năm nữa, các khả năng hành động sẽ bị giới hạn đi rất nhiều. Nếu sức bật hiện nay được coi là tốt, chúng ta phải nỗ lực vượt qua nửa chặng đường còn lại, phải làm sao cho mọi thứ diễn ra một cách khẩn trương nhất. Chính vì vậy, chúng tôi đòi hỏi các biện pháp mới, cam kết mới phải được đưa ra sớm hơn nhiều so với hạn 2020, tức khi thỏa thuận có hiệu lực. Các mục tiêu cần được xem xét lại vào năm 2018, mà để điều chỉnh các mục tiêu theo hướng tăng lên, các nước phải bắt tay ngay vào việc kể từ năm 2016 với sự phối hợp mạnh mẽ hơn.
Il faut qu'en 2016 les pays se remettent au travail chez eux et davantage de collaboration.
Thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP21 đứng trước áp lực phải thành công. Thỏa thuận tại COP21 được hy vọng sẽ phải mang tính ràng buộc trên một số phương diện để tạo lực đẩy cho các nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, dân biểu Jean-Marc Jacquemin đề nghị đặt cuộc thượng đỉnh này trong toàn bộ một tiến trình thương thuyết khí hậu nói chung. Ủy viên đối ngoại Quốc hội Pháp nhấn mạnh đến tính chất ràng buộc của cả một tiến trình mà COP21 là một thời điểm rất quan trọng, nhưng không phải là duy nhất.
Le fait, on venait de le rappeler à l'instant, que 183 pays se soient fixés des objectifs.
Việc 183 quốc gia tự đề ra các mục tiêu giảm khí thải được chi tiết hóa là rất quan trọng. Việc xã hội dân sự đưa ra các cam kết, các tổ chức phi chính phủ, các cộng đồng dân cư với các mục tiêu rất cụ thể. Ngoại trưởng Laurent Fabius có lúc đã dùng chữ liên minh vì khí hậu để gọi chung các hiện tượng này. Tất cả những điều đó đã được nối kết một cách cụ thể. Chúng ta đã đạt được nhiều điều rất quan trọng ngay khi COP21 chưa kết thúc. Tuy nhiên, với các đóng góp hiện nay, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 2,5 độ C, 2,6 độ C vào cuối thế kỷ. Cần phải bắt đầu từ những thành quả có được để tạo ra một tiến trình mang tính bó buộc với các điểm hẹn được tổ chức thường xuyên để tiếp nối tiến trình này. Tôi lạc quan vì các nỗ lực chính trị của các nguyên thủ. Khi Tổng thống Obama, khi Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga đến đây và nói rằng nếu chúng ta có các quyết định tồi tại đây, thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với các thế hệ tương lai. Điều này khiến tôi tin tưởng COP21 là một bước rất quan trọng, nhưng các bước tiếp theo cũng quan trọng không kém. Pháp sẽ tiếp tục là chủ tịch COP21 trong một năm nữa. Tôi trông đợi ở nước Pháp, đặc biệt là chủ tịch COP21 Laurent Fabius, tiếp tục trong năm tới, bảo vệ được những gì sẽ được quyết định ở đây và giai đoạn đầu tiên thực thi các mục tiêu.
Trước nguy cơ trái đất bị hâm nóng với tốc độ ngày càng nhanh chóng, cộng đồng quốc tế cũng ngày càng thống nhất trước mục tiêu giới hạn và tiến đến giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người gây ra. Thượng đỉnh COP21 được coi là một thời điểm đặc biệt hệ trọng khi 195 quốc gia đứng trước áp lực phải tìm được một tiếng nói chung với kết quả mong đợi là một thỏa thuận mang tính ràng buộc. Nhìn chung, theo chuyên gia về khí hậu Pháp, bà Laurence Toubiana, đại diện của chủ tịch COP21 tại thượng đỉnh Paris, thì bất luận thế nào chắc chắn sẽ không có một thỏa thuận mang tính cưỡng chế đi kèm với các trừng phạt nhắm vào các quốc gia vi phạm. Theo nhiều nhà quan sát, có rất nhiều khả năng COP21 sẽ đạt được đồng thuận về một thỏa thuận mang tính lưỡng hợp, tức vừa có tính tự nguyện, vừa có tính ràng buộc về pháp lý trên một số phương diện. Khía cạnh ràng buộc chủ yếu đối với các quốc gia là khâu thực hiện cam kết giảm khí thải phải được minh bạch, phải được kiểm tra, thẩm định. Nhiều chuyên gia khí hậu, nhà quan sát ghi nhận tiếng nói ngày càng mạnh mẽ của xã hội dân sự toàn cầu buộc mỗi quốc gia phải đối diện với trách nhiệm của mình trước thực trạng trái đất bị hâm nóng. Cho dù COP21 có không đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc, theo nhận định của nhiều chuyên gia luật về môi trường, thì chính quyền các nước cũng sẽ có khả năng phải đối mặt ngày càng nhiều hơn với các vụ kiện tụng trong lĩnh vực luật môi trường bởi chính các công dân của nước mình hay của các quốc gia khác, nạn nhân của biến đổi khí hậu.